mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đầu tàu Pháp chờ động cơ Đức để cùng vực dậy an ninh của châu Âu, Thu Hằng trình bày.
Tổng thống Pháp ngược xuôi từ nhiều ngày qua để vận động cho an ninh và chủ quyền châu Âu độc lập với Hoa Kỳ, trong đó chuyến công du gần đây nhất là tới Bồ Đào Nha. Thời điểm được đánh giá là thuận lợi cho ông Emmanuel Macron với một thủ tướng Anh Keir Starmer hết lòng vì Ukraine và một tân thủ tướng Đức kiên quyết hơn người tiền nhiệm Olaf Scholz. Sự sốt ruột của ông Friedrich Merz, đứng đầu Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU về đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện Đức ngày 23 tháng 2, được báo chí Pháp lưu ý. Theo thông lệ thì tân lãnh đạo Pháp và Đức giành chuyến công du nước ngoài đầu tiên sang bên kia bờ sông Rhin. Nhưng chỉ 3 ngày sau chiến thắng, ông Merz hành động như đã trở thành một tân thủ tướng Đức đến gặp Tổng thống Pháp nhằm tránh thời gian chết trong quá trình đàm phán với các đảng đối tác để thành lập chính phủ. Nhà lãnh đạo đảng CDU quyết định tiến nhanh nếu nhìn vào mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương gấp rút tái lập quan hệ ngoại giao với Nga, đàm phán tay đôi với ông Putin về hòa bình ở Ukraine, bất chấp lợi ích của đồng minh Liên hiệp châu Âu. Phát biểu tối 23 tháng 2, sau khi Liên minh CDU-CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, ông Friedrich Merz khẳng định là ưu tiên tuyệt đối của tôi là sẽ củng cố châu Âu nhanh nhất có thể, theo cách mà chúng ta có thể dần dần độc lập thực sự với Mỹ, được coi là phương án song song với NATO theo mô hình hiện nay. Bản thân ông cũng ngạc nhiên về những phát biểu được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn chính sách an ninh của Đức từ sau Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, Đức có khả năng đàm phán với Pháp và Anh để được đưa vào ô hạt nhân của hai nước châu Âu vì hiện giờ Berlin vẫn được ô hạt nhân Mỹ bảo vệ. Nhật báo Pháp Le Monde được nhận định, cho đến nay, đề xuất này vẫn là điều không tưởng ở Đức. Thay đổi triệt đề thứ hai là Đức sẽ cải thiện quân đội, không được chú trọng từ sau Thế chiến thứ hai, bắt đầu từ việc đầu tư ồ ạt vào quân đội đang phải đối phó với tình trạng thiếu quân nhân, thiếu trang thiết bị. Trong một nghiên cứu vào tháng 9 năm ngoái của Viện Kiel và được trang Public Sena của Pháp trích dẫn ngày 24 tháng 2, thì kho vũ khí của Đức không được đổi mới từ nhiều năm qua. Từ năm 1992 đến 2021, số lượng xe tăng đã giảm từ 6.684 xuống còn 339, số lượng máy bay chiến đấu đã giảm từ 553 xuống còn 226. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đặt ưu tiên tái đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng sau khi tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,1% GDP, nhưng một phần được tính vào quỹ đặc biệt 100 tỷ euro được lập ra sau khi Nga xâm lược Ukraine. Tân Thủ tướng Friedrich Merz dự kiến tăng quỹ này lên thành 200 tỷ euro để lách quy định nghiêm ngặt về hạn chế nợ được ghi trong hiến pháp. Bị khủng hoảng vì sự rút lui của Mỹ, Đức dường như ngày càng cởi mở hơn với chương trình quốc phòng châu Âu và có thể trở thành mũi nhọn mới cho quốc phòng của khối. Ngoài ra, chuyển hướng ngành công nghiệp sang vũ khí không hẳn là một động thái tồi đối với Đức, theo nhận định của ông Jean-Pierre Darnier, nhà nghiên cứu cộng tác với Quỹ nghiên cứu chiến lược khi trả lời trang Public Sena trong bối cảnh nền kinh tế Đức gặp khó khăn do khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô. Những đòn tấn công của Tổng thống Mỹ đã khiến châu Âu thức tỉnh sau khi không còn thuyết phục được ông Donald Trump về mục tiêu và những lợi ích của liên minh hình thành từ nhiều thập niên qua. Từng bị lạc lõng về ý tưởng an ninh chung của châu Âu, giờ đây Tổng thống Macron đã cho thấy là ông có lý. Đầu tàu Pháp đã nhận được phần nào sự ủng hộ từ động cơ Đức khi ông Friedrich Merz khẳng định là đồng lòng các nước có thể làm được những điều lớn lao cho châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí thể thao, xin lỗi quý vị, tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Stéphane Lý Cường nhân dịp ra mắt bộ phim đầu tay Dans la cuisine de Nguyễn. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề An ninh cho Ukraine, Thủ tướng Anh hy vọng đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. RFI thực hiện với phần giải thích của thông tấn viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề mở rộng ô hạt nhân của Pháp ra châu Âu, liệu rằng có khả thi? Thùy Dương trình bày.
Thưa
Thưa quý vị, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump ngoảnh mặt làm ngơ với châu Âu, không những chẳng mặn mà với an ninh của đồng minh truyền thống trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, mà còn có động thái xích lại gần với chính quyền Nga của Vladimir Putin. Các nước châu Âu đang tích cực vận động bảo vệ Ukraine và nhìn rộng ra là bảo đảm an ninh của chính lục địa già về mặt quân sự. Vào lúc như vậy, Friedrich Merz, người có nhiều khả năng trở thành Thủ tướng Đức và đang trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ liên minh, nhờ phe bảo thủ của ông đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội, tuyên bố Berlin sẵn sàng đặt nước Đức dưới sự bảo trợ hạt nhân của láng giềng Pháp. Sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Pháp là nước duy nhất trong khối 27 nước sở hữu vũ khí nguyên tử.
Chuyên gia quân sự Michel Goya trên trang tin Huffington Post bằng tiếng Pháp ngày 25 tháng 2 vừa qua nhận định đây là một tuyên bố mang tính lịch sử, là khởi đầu cho một cuộc ly hôn do cuộc khủng hoảng niềm tin.
Trên thực tế, kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Hoa Kỳ đã trở thành đồng minh quân sự chính của Berlin và chịu trách nhiệm phản ứng đáp trả trong trường hợp Đức bị tấn công hạt nhân. Hiện nay, trên lãnh thổ Đức có đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ, đó là bom B-61. Trong trường hợp cần thiết, có sự cho phép của Mỹ, Berlin có thể triển khai oanh tạc cơ mang bom hạt nhân Mỹ B-61. Trang mạng quân sự Zone Militaire hôm 25 tháng 2 nhắc lại là đề xuất hồi tháng 2 năm 2020 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về một cuộc thảo luận chiến lược liên quan đến vai trò răn đe hạt nhân của Pháp đối với an ninh châu Âu, đã bị Berlin đón nhận với vẻ khinh thường. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, khi đó là Annegret Kramp-Karrenbauer, đã nhấn mạnh rằng sự bảo vệ nhiều nước ở châu Âu được Liên minh Bắc Đại Tây Dương và ô hạt nhân của Mỹ bảo đảm. Bà khẳng định chắc chắn rằng Pháp không bao giờ muốn đặt kho vũ khí hạt nhân dưới sự chỉ huy của châu Âu.
Khi thời thế thay đổi, ông Donald Trump trở lại vị trí quyền lực và ngay lập tức bỏ rơi Ukraine, thờ ơ với an ninh của châu Âu, trong đó có nước Đức, thì Berlin cũng buộc phải đặt lại câu hỏi về tương lai của ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Và lần đầu tiên nước Đức hướng đến ô hạt nhân của Pháp, cho dù kho vũ khí hạt nhân của Pháp chỉ là rất nhỏ so với Mỹ.
Hồi năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã từng đề xuất mở rộng ô hạt nhân và xem đó là một yếu tố không thể phủ nhận trong phòng thủ của châu Âu. Nhưng liệu học thuyết hạt nhân của Paris có cho phép Pháp mở rộng ô hạt nhân để bảo vệ Đức nói riêng và châu Âu nói chung như vậy hay không? Về lý thuyết, kho vũ khí hạt nhân của Pháp là để bảo vệ lợi ích quan trọng mang tính sống còn của nước Pháp. Trả lời phỏng vấn của Huffington Post, chuyên gia quân sự Michel Goya nhấn mạnh là nước Pháp chưa bao giờ đưa ra một định nghĩa cụ thể về các lợi ích sống còn của mình, và điều này được gọi là sự mơ hồ mang tính chiến lược từ ngữ trong nguyên văn. Trên đài France Info ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu giải thích thêm.
Nous sommes une puissance nucléaire. Notre dissuasion nucléaire est indépendante des États-Unis.
Chúng ta là một cường quốc hạt nhân, khả năng răn đe hạt nhân của chúng ta độc lập với Hoa Kỳ. Chúng ta có cả một đội quân để làm việc này. Khả năng răn đe hạt nhân của Pháp là của Pháp. Điều đó có nghĩa là hệ thống vũ khí, quyền kiểm soát hệ thống, cách sản xuất và đặc biệt là việc triển khai, quyết định chỉ thuộc về nguyên thủ quốc gia. Đó là hệ thống của Pháp và sẽ vẫn là của Pháp. Mục đích của việc răn đe hạt nhân là gì? Đó là nhằm bảo vệ các lợi ích sống còn của nước Pháp. Nhưng lợi ích sống còn là gì? Tôi không thể trả lời câu hỏi này bởi vì chỉ có một người duy nhất có thể trả lời, đó là Tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Đó cũng là lý do tại sao hồi năm 1962, tướng De Gaulle đã chọn bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Kể từ thời tướng De Gaulle đến nay, một số nguyên thủ quốc gia của Pháp, cho đến cả ông Emmanuel Macron, đều đã nói rằng lợi ích sống còn của chúng ta mang tầm mức châu Âu. Tướng De Gaulle thậm chí còn nói cụ thể hơn trong chỉ thị gửi tới quân đội hồi năm 1964. De Gaulle viết là ông cho rằng lợi ích sống còn của Pháp cũng bị đe dọa nếu như Tây Đức và khối Benelux bị đe dọa. Khả năng răn đe hạt nhân của Pháp là của Pháp, còn liệu lợi ích sống còn của nước Pháp có bị giới hạn chặt chẽ trong biên giới nước Pháp hay không, thì một số nguyên thủ quốc gia cũng đã có câu trả lời rồi.
Est-ce que les intérêts vitaux français sont enfermés strictement dans nos frontières? Plusieurs chefs de l'État y ont répondu.
Về mặt kỹ thuật, liệu Pháp có đủ phương tiện để mở rộng ổ hạt nhân sang Đức và các nước châu Âu khác hay không? Và liệu có cung cấp được những bảo đảm tương tự như Mỹ hay không? Vũ khí của Mỹ là vũ khí mang tính cơ bản, có sức mạnh tương đối thấp chỉ để phát tín hiệu cho kẻ thù. Chẳng hạn, thay vì triển khai một tên lửa hạt nhân xuyên lục địa, thì dùng một quả bom hạt nhân B-61 nhỏ sẽ không gây ra sự hủy diệt trên diện rộng, dù đạt ngưỡng biểu tượng về năng lượng hạt nhân. Đây là một phần của nguyên tắc phản ứng đáp trả tương ứng. Thế nhưng, theo chuyên gia Michel Goya, nghịch lý là ở chỗ vũ khí hạt nhân càng có sức mạnh thấp thì càng dễ có khả năng được sử dụng. Vấn đề là Pháp không có bất kỳ vũ khí hạt nhân cơ bản nào như Mỹ. Nước Pháp theo đuổi nguyên tắc vừa đủ, học thuyết là nếu bị tấn công, chúng tôi sẽ triển khai toàn bộ vũ khí hạt nhân, chứ không có phản ứng đáp trả theo các cấp độ. Ngay cả khi có sự cải tiến, Pháp cũng chỉ có hai loại vũ khí nguyên tử. Loại thứ nhất là đầu đạn dùng cho tên lửa SLBM, phóng đi từ tàu ngầm với số lượng từ 240 đến 250 đầu đạn. Và loại thứ hai gồm khoảng 40 đầu đạn tên lửa địa đối không ASMP, được phóng đi từ chiến đấu cơ Rafale, có sức công phá tương đương 20 lần vụ nổ nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản. Như vậy là Pháp có những vũ khí hạt nhân rất mạnh, nhưng về số lượng thì không nhiều.
Theo luật định thì vũ khí hạt nhân không thể được chia sẻ, chỉ có thể có một người duy nhất ra quyết định, một chủ sở hữu, và Pháp không có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho các nước khác. Các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện diện ở châu Âu từ trước khi có hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, duy trì số vũ khí đó là ngưỡng giới hạn không thể vượt qua. Tuy nhiên vẫn có thể triển khai một hệ thống chìa khóa kép tương tự như cách triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Đức. Nhưng chuyên gia Michel Goya lưu ý bước tiếp theo sẽ phải là phát triển đạn dược. Các đầu đạn hạt nhân có sức mạnh ít hơn. Đây sẽ là một cuộc cách mạng nhỏ về kỹ thuật, nhưng đằng sau đó là vấn đề đầu tư và chi phí.
Những vũ khí hạt nhân đó có thể được đặt tại các căn cứ quân sự ở Ba Lan hoặc Đức. Nhưng đổi lại, để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp, các nước này sẽ buộc phải mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp thay vì dùng máy bay Mỹ. Đây sẽ là bản sao những gì Hoa Kỳ hiện đang làm. Giải pháp đơn giản nhất là có máy bay của Pháp đậu tại căn cứ của Ba Lan. Nhưng nếu tiến hành các vụ tấn công hạt nhân, người Pháp sẽ có nguy cơ bị tấn công đáp trả ngay trên đất Pháp. Đó sẽ là một sự cam kết có thể gây hậu quả nặng nề cho nước Pháp, dẫu đây cũng là một công cụ mở mang ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là cuối cùng châu Âu có thể không còn cần đến sự hiện diện của Mỹ ở lục địa già và đánh dấu hồi kết cho NATO, thay vào đó là một liên minh quân sự châu Âu, và Pháp khi đó sẽ đóng vai trò của Hoa Kỳ.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trước áp lực của Donald Trump, Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ký thỏa thuận về khoáng sản và đất hiếm. Trung Quốc sửa điều lệ quân sự tập trung chuẩn bị chiến tranh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo đảng lao động Kurdistan kêu gọi hạ vũ khí và tự giải thể. Mỗi ngày một sự kiện, đầu tàu Pháp chờ động cơ Đức để cùng vực dậy an ninh châu Âu. Theo dòng thời sự, mở rộng ô hạt nhân của Pháp ra châu Âu liệu rằng có khả thi? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Thỏa thuận đất hiếm giữa Kiev và Washington là chủ đề nóng được nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm. Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng để ký văn bản thỏa thuận khung về khai thác nguồn đất hiếm ở Ukraine và hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ.
Trong bài thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev và Washington, Le Monde đã nhận định rằng đối với Ukraine, điều quan trọng nhất mà họ muốn hướng tới bây giờ là làm sao xích lại gần với Tổng thống Mỹ, người đã chuyển hướng sang bắt tay Moscow và gạt Kiev ra ngoài các cuộc thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.
Các nhà đàm phán Ukraine đã thành công yêu cầu phía Mỹ thêm vào một vế liên quan đến bảo đảm an ninh cho Kiev. Tuy nhiên, theo Le Monde, dù chữ bảo đảm đã được thêm, nhưng không có bất cứ cam kết cụ thể nào về trách nhiệm của Washington được đề cập đến trong văn bản. Vậy ai sẽ làm việc này? Chúng ta sẽ yêu cầu châu Âu làm điều đó, ông Trump khẳng định trong cuộc họp nội các hôm thứ Tư vừa qua. Trong khi đó, nhật báo cánh tả Libération thì cho rằng các nhà đàm phán Ukraine còn thành công trong việc giảm bớt phạm vi của thỏa thuận và loại bỏ một số điều kiện tàn khốc nhất mà chính quyền Trump yêu cầu. Tờ báo phân tích những chiến thắng này bao gồm xóa bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ về một khoản thu nhập khổng lồ 500 tỷ đô la từ việc khai thác khoáng sản để bù đắp cho các khoản viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Kiev. Thỏa thuận cũng loại trừ việc để Mỹ khai thác các nguồn tài nguyên mang lại lợi nhuận cao nhất trong ngành công nghiệp của Ukraine, trong đó bao gồm hoạt động của các nhà sản xuất khí đốt và dầu mỏ.
Phải chăng lấy nguồn tài nguyên của Ukraine là để ngăn nguy cơ rơi vào tay Trung Quốc?
Nếu như tờ Le Monde nhận định rằng thỏa thuận này sẽ đánh dấu một chiến thắng tiếp theo của Donald Trump, người vẫn luôn tự tin rằng bản thân là một nhà đàm phán giỏi, thì tờ Libération lại đưa tới một cái nhìn khác. Tờ báo trích dẫn nhận định của kinh tế gia Emmanuel Ash tại Viện Nghiên cứu IRIS. cho rằng việc đánh giá chính xác một mỏ dưới lòng đất trong bối cảnh địa chính trị biến động như hiện nay là hoàn toàn không thể. Tôi không biết thỏa thuận mà Mỹ và Ukraine chuẩn bị ký kết dựa trên cái gì, nhưng chắc chắn không phải là một đánh giá kinh tế về các mỏ, từ ngữ trong nguyên văn. Các dữ liệu về chất lượng của các mỏ và nồng độ kim loại, những yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư thì hiện vẫn còn thiếu. Các ước tính về giá trị của các mỏ mà chính phủ Ukraine sử dụng, dựa trên các nghiên cứu từ thời Liên Xô, phần lớn được thực hiện trong các năm từ 1960 đến 1980. Từ sau đó trở đi, không còn có các cuộc thăm dò thương mại nào về các mỏ này, đặc biệt là các nguyên tố đất hiếm mà Kiev vẫn thường nhấn mạnh.
Còn Willis Thomas, chuyên gia tư vấn cấp cao của tập đoàn CLU, chuyên cung cấp thông tin về các thị trường toàn cầu trong ngành mỏ và kim loại, thì bày tỏ nghi ngờ rằng dường như Tổng thống Mỹ đã nhầm lẫn giữa kim loại hiếm và đất hiếm, nhưng chúng hoàn toàn không phải là cùng một thứ.
Vậy chẳng nhẽ chủ nhân Nhà Trắng và cả hội đồng cố vấn của ông lại nhầm? Trong bài Ukraine muốn đổi tài nguyên để lấy bảo đảm an ninh, tờ La Croix nhận định về một nguyên nhân khác khiến ông Trump bằng mọi giá muốn có được nguồn khoáng sản này. Tờ báo viết, Donald Trump bị ám ảnh bởi sự phụ thuộc của Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với các vật liệu được coi là chiến lược. Mục tiêu của ông ấy là ngăn chặn việc Trung Quốc hay những quốc gia khác chiếm lấy nguồn tài nguyên của Ukraine thông qua việc ký kết các quan hệ đối tác như Bắc Kinh đã làm với nhiều quốc gia châu Phi. Ông cũng đã có suy nghĩ tương tự khi đề cập đến việc sáp nhập Greenland vào đầu năm nay.
Vẫn về đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, trong bài viết mang tựa đề Trump đang Putin hóa chính trị Mỹ, nhật báo Le Monde đã phân tích những điểm tương đồng bất ngờ giữa hai vị nguyên thủ Nga và Mỹ.
Minh chứng đầu tiên được Le Monde đưa ra là những bài phát biểu mang tính nạn nhân gần đây của Tổng thống Mỹ. Khi tuyên bố Liên hiệp châu Âu được lập ra để bòn rút Hoa Kỳ, vị tỷ phú cho rằng các đồng minh từ Canada đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và tất nhiên là cả châu Âu đã lừa gạt đất nước của ông trong các vấn đề thương mại và an ninh. Tất cả các quốc gia này đều trở nên thịnh vượng trên sự hy sinh của Mỹ. Trong khi Vladimir Putin thì khẳng định rằng các nước phương Tây đã cố gắng gây ra các cuộc cách mạng màu ở các quốc gia láng giềng như Georgia hay Ukraine để nhắm tới nước Nga.
Về quan hệ quốc tế, Tổng thống Trump cũng chia sẻ tầm nhìn tương tự với người đồng cấp Nga. Cả hai đều tin vào một thế giới nơi các cường quốc có quyền phân định các đường biên giới. Thế giới giờ chỉ còn tồn tại hai loại, con mồi và kẻ săn mồi.
Nước Nga của Putin đã chiếm 20% lãnh thổ Georgia, sáp nhập bán đảo Crimea rồi lại mang quân sang Ukraine. Vậy còn nước Mỹ của Donald Trump thì sao? Chưa biết liệu những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ về việc chiếm lại quyền kiểm soát kênh đảo Panama, mua Greenland hay biến Canada thành bang thứ 51 có phải là ý định thực sự của Trump hay không. Nhưng những phát biểu này cho thấy sự khinh thường của ông với các nước và người dân của các nước đó. Các quốc gia bỗng bị coi như chư hầu phải nằm dưới sự ảnh hưởng của Mỹ. Một biểu hiện khác về việc Putin hóa nước Mỹ thể hiện qua việc Donald Trump cũng phát triển một hệ thống phân cấp không chính thức, trong đó những người thân cận và thể hiện được lòng trung thành, giao thoa giữa các vấn đề kinh doanh và chính trị đóng vai trò quan trọng. Đây là một thực tiễn kinh điển của Nga, ví dụ như người bạn cũ của ông Trump là Steve Witkoff, một ông trùm bất động sản đã trở thành đặc phái viên của Tổng thống tại Trung Đông và Nga. Nhưng minh chứng nổi bật nhất vẫn là Elon Musk, ông chủ của tập đoàn SpaceX được Nhà Trắng giới thiệu như một nhân viên đặc biệt của chính phủ. Le Monde đặc biệt chỉ trích chức danh này và coi đây là điều vô nghĩa. Tờ báo cũng so sánh Elon Musk với Boris Berezovsky, biểu tượng cho sự liên ngôi của giới tài phiệt Nga, những người đã tận dụng sự hỗn loạn trong những năm 90 để cướp đoạt các tài sản quan trọng của nhà nước.
Nhật báo kinh tế Lexico hôm nay có bài viết mang tựa đề Nhờ Trump, Trung Quốc ghi điểm. Tờ báo trích dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Philip Lecor tại Viện Asia Society Policy nhận định rằng Bắc Kinh đang theo dõi sát sao diễn biến quan hệ giữa Washington, Moscow, Kiev và các quốc gia châu Âu.
Theo ông, việc Tổng thống Mỹ bỏ rơi Kiev và các đồng minh châu Âu có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược. Hơn nữa, Trung Quốc đang tỏ ra thân thiện với các quốc gia châu Âu, khiến một số tầng lớp chính trị của châu Âu từ Paris đến Budapest tỏ ra thích thú. Những người này tin vào phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Trung Quốc luôn coi châu Âu là một trụ cột quan trọng trong thế giới đa cực và ủng hộ vai trò quan trọng của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình. Rõ ràng những điều này lọt tai hơn nhiều so với những phát biểu kích động của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.
Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận định các quốc gia châu Âu cũng sẽ không dễ dàng quên đi sự ủng hộ mạnh mẽ của Tập Cận Bình đối với cuộc chiến tranh mà ông Putin đã khơi mào 3 năm về trước. Trong suốt 3 năm đó, Bắc Kinh đã cung cấp các sản phẩm lưỡng dụng và tăng cường trao đổi thương mại với đối tác không giới hạn Moscow.
Liên Âu cũng không thể nhượng bộ với các vấn đề thương mại và tham vọng rõ ràng của Bắc Kinh trong việc đổ vào thị trường châu Âu các loại điện, tấm pin mặt trời và các sản phẩm tiêu dùng khác nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang yếu kém của Trung Quốc. Chắc chắn là Trung Quốc không có tham vọng thay thế Hoa Kỳ một cách vội vã, nhưng không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang dệt nên mạng lưới của mình trên tất cả các châu lục, dù cho các nước đó có phải là đồng minh của Mỹ hay không.
Về thời sự nước Pháp, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro có bài viết về các tuyên bố căng thẳng gần đây giữa Paris và Angers.
Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng François Bayrou đã đe dọa sẽ hủy bỏ các thỏa thuận năm 1968 giữa hai nước về di trú và việc làm, trong bối cảnh Algeria liên tục từ chối tiếp nhận những công dân nước này bị phía Pháp xếp vào danh sách những thành phần nhạy cảm. Căng thẳng ngày càng lên cao sau khi một công dân Algeria đâm chết một người và khiến 7 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở Mulhouse. Phía Pháp đã yêu cầu Algeria tiếp nhận lại đối tượng này, nhưng yêu cầu đã bị Alger từ chối tới 14 lần. Trong bài Điều gì đã khiến nước Pháp phải bước tới bước đường cứng rắn với Algeria, Le Figaro đã so sánh Algeria dưới sự lãnh đạo của Tebboune giống như nước Nga dưới thời Putin hay Mỹ dưới thời của Trump. Các chế độ này đang ngày càng trở nên hoang dã và chỉ có những biểu hiện sức mạnh mới được coi trọng. Tờ báo trích một nguồn tin thân cận với hồ sơ này, cho rằng các nhà ngoại giao châu Âu bám vào các phương pháp cũ kỹ, không còn hiệu quả. Họ không muốn làm rối mọi chuyện, nhưng họ không hiểu rằng đây là lúc phải cứng rắn và Algeria không thể tiếp tục từ chối việc nhận lại những tên tội phạm của mình. Tổng thống Tebboune phải tôn trọng các nghĩa vụ lãnh sự.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Stefan Lý Cường nhân dịp ra mắt bộ phim đầu tay Dans la cuisine de Nguyễn.
Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 euros.
6 euros?
Ouais.
Dans la cuisine de Nguyễn. Trong căn bếp gia đình họ Nguyễn là tựa đề bộ phim đầu tay của đạo diễn Stefan Lý Cường. Năm nay 52 tuổi, anh từng tốt nghiệp khoa điện ảnh tại trường đại học Brooklyn ở Mỹ và trường cao đẳng Phimis của Pháp chuyên về hình ảnh và âm thanh. Sau nhiều năm làm đạo diễn và sáng tác cho sân khấu kịch nghệ, lần đầu tiên anh Stefan Lý Cường dấn thân sang ngành quay phim truyện.
Con gái! Nhưng mà phải làm sao với con đây?
Mais moi ça va très bien.
Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề.
Dưới dạng nhạc kịch, đàn sen tài tình những cảnh quay có đối thoại với các màn ca múa, bộ phim Dans la cuisine de Nguyễn kể lại câu chuyện của Yvonne Nguyễn, một phụ nữ trẻ người Pháp gốc Việt, nuôi mộng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Ước mơ của Yvonne làm cho mẹ cô thất vọng. Bà hy vọng Yvonne sớm lấy được một ông chồng có địa vị cao trong xã hội. Nhưng trước mắt, bà muốn con gái mình về làm chủ quán ăn gia đình. Đằng sau căn bếp của nhà họ Nguyễn thực ra là câu chuyện phổ quát của nhiều cộng đồng người nhập cư. Những điểm bất đồng trong lối suy nghĩ thường làm nảy sinh mâu thuẫn gia đình. Chênh lệch tuổi tác cùng với khác biệt văn hóa Âu Á khiến quan hệ thêm xung khắc giữa các thành viên sống chung trong một nhà. Bằng lối kể chuyện ít khi nào trực diện nhưng không kém phần tinh tế, đạo diễn Stefan Lý Cường phác họa được câu chuyện của những đôi đũa lệch. Mẹ hiền càng khuyên bảo, con gái càng cứng đầu. Không phải mẹ đật đầu, Yvonne cũng ngồi đó. Xen kẽ lời thoại khôi hài với những khoảnh khắc cảm động, hai mẹ con cũng phải tìm cách bù đắp khoảng cách chênh lệch, chấp nhận sự khác biệt để có thể hòa thuận gần gũi bên nhau.
Nhân dịp ra mắt bộ phim Dans la cuisine de Nguyễn, trong căn bếp gia đình họ Nguyễn, anh Stefan Lý Cường đã có nhã ý ghé thăm chúng tôi bằng Việt ngữ RFI. Thưa anh, được biết là sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kịch nghệ, anh vừa mới chuyển sang thực hiện bộ phim đầu tay của mình. Vậy thì bước đầu này có ý nghĩa quan trọng nào đối với anh?
Alors c'est important pour moi de raconter cette histoire au cinéma. Je suis issu de parents vietnamiens et je trouve que nos histoires ne sont jamais racontées. En fait, elles n'existent pas sur les écrans français.
Điều quan trọng nhất ở đây là tôi muốn kể lại một câu chuyện gia đình gốc Việt trên màn ảnh rộng. Tôi sinh ra và lớn lên tại Pháp. Bố mẹ tôi đều là người Việt. Nhưng qua phim ảnh, nhất là tại các rạp chiếu phim, những câu chuyện gia đình người Việt ở Pháp hiếm khi nào được nhắc tới, nếu không nói là chưa bao giờ. Cho dù cộng đồng Việt Nam là một phần quan trọng trong xã hội Pháp, tôi nghĩ đã đến lúc nên chia sẻ những câu chuyện như vậy. Cho dù cộng đồng châu Á có nhiều hình ảnh tích cực, thường được xem là hội nhập tốt, nhưng trong xã hội vẫn còn một số hành động phân biệt đối xử cũng như những định kiến về cộng đồng người châu Á. Về mặt nghề nghiệp, quả thực là tôi đã làm việc nhiều năm cho sân khấu kịch nghệ. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của tôi vẫn là nghệ thuật thứ bảy. Sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh, cuộc sống đẩy đưa tôi đến với ngành kịch. Nay tôi muốn tìm lại niềm đam mê điện ảnh đầu đời.
Từ ý tưởng nhen nhúm ban đầu cho đến khi được viết thành kịch bản, rồi quay thành một bộ phim cho màn lớn, thì một dự án có thể đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vậy thì anh còn nhớ ngẫu hứng làm phim đã nảy sinh từ lúc nào?
Oui, il y a une douzaine d'années, j'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelait Cabaret Jeune Citron.
Cách đây hơn 10 năm, tôi đã sáng tác và dàn dựng một vở kịch mang tựa đề Cabaret Jeune Citron, kể lại câu chuyện của Yvonne Nguyễn, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nuôi mộng thành danh trong làng sân khấu nhạc kịch, nhưng gia đình lại đặt nhiều niềm hy vọng khác. Từ đó mới nảy sinh những xung đột trong quan hệ gia đình. Vào thời bấy giờ, tôi đã muốn nói về thế hệ được nuôi dưỡng trong hai nền văn hóa khác nhau. Khi ta còn nhỏ, điều này được xem là một thách thức. Nhiều đứa bé do muốn lớn lên như bao trẻ em Pháp khác, nên ban đầu có thể không chấp nhận hay chối bỏ nét khác biệt văn hóa từ gia đình mình. Thế nhưng khi lớn lên, nền văn hóa kép ấy lại là một dịp may. Làm thế nào để tìm ra bản sắc của mình mà vẫn dung hòa được cả hai nền văn hóa Pháp Việt giữa nơi sinh và nguồn gốc gia đình. Bộ phim Dans la cuisine để Nguyễn trong căn bếp gia đình họ Nguyễn là dịp để cho tôi đi xa hơn nữa, khai thác đề tài này một cách thấu đáo, sâu sắc hơn. Do vậy có thể nói là ý tưởng làm phim đã nhen nhúm cách đây 12 năm.
Thưa anh, nhân vật Yvonne trong phim thường nghe mẹ cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là con nên chọn công việc như thế này, con nên lấy chồng như anh kia. Vấn đề là cô Yvonne không phải là dạng người ngoan hiền dễ bảo. Vậy thì câu chuyện của cô Yvonne có phần nào giống như trường hợp của anh?
Il y a une légère part autobiographique. Bon, moi, je suis issu d'une famille de 8 enfants.
Bộ phim này có vài nét giống như câu chuyện đời tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có 8 người con, được dạy dỗ theo nề nếp truyền thống. Bố tôi tương đối cởi mở và để cho tôi theo đuổi các ngành nghệ thuật. Mẹ tôi thì khắt khe hơn, nhưng có lẽ vì tôi là con trai út, cho nên tôi không chịu quá nhiều áp lực như các anh chị cả. Cho dù mẹ tôi hằng mơ ước sẽ có một bác sĩ trong gia đình, nhưng rốt cuộc trong 8 người con, không có đứa nào đỗ ngành y. Khi biên soạn kịch bản phim, do cốt truyện có nhiều nét hư cấu, cho nên tôi đã nhấn mạnh đến sự chênh lệch giữa hai mẹ con Yvonne. Nhưng đó là mẫu số chung của nhiều gia đình nhập cư, và điều này càng rõ nét hơn trong các gia đình gốc Việt. Mâu thuẫn gia đình thường nảy sinh từ sự khác biệt trong quan điểm của hai thế hệ. Cha mẹ muốn con đỗ đạt thành tài, trở thành bác sĩ, kỹ sư, trong khi con cái lại thường có những khát vọng, hoài bão khác hẳn. Khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe cha mẹ tôi nhắc đến điều này rất nhiều lần.
Trong bộ phim do anh thực hiện thì ngoài nữ diễn viên Phạm Linh Đan trong vai nữ ca sĩ Trúc Đào, còn có sự tham gia khá bất ngờ của đạo diễn người Pháp Thomas Jolie. Vậy thì anh đã gặp anh Thomas Jolie trong hoàn cảnh nào?
Thomas Jolie, effectivement, aujourd'hui tout le monde le connaît.
Hầu như mọi người giờ đây đều biết đến đạo diễn Thomas Jolie vì anh Thomas đã dàn dựng toàn bộ những buổi lễ khai mạc cũng như bế mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic. Tôi đã quan tâm theo dõi sự nghiệp của Thomas cách đây 10 năm, thời anh làm đạo diễn đồng thời diễn vai trong vở kịch Vua Richard Đệ Tam. Cũng may là tôi có một người bạn nghệ sĩ quen biết Thomas và gợi ý tôi nên gửi kịch bản phim cho anh ấy. Trong phim, anh Thomas Jolie vào vai một đạo diễn Pháp thực hiện các đợt casting để tuyển lựa thành phần diễn viên cho một dự án nhạc kịch. Tại Pháp, Thomas Jolie nổi tiếng như một đạo diễn, nhưng ít ai biết rằng anh ấy cũng thích làm diễn viên. Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi đọc kịch bản xong, Thomas Jolie đã nhận lời đóng phim, xuất hiện trong chuyến phiêu lưu điện ảnh đầu tiên của tôi trong vai trò đạo diễn.
Sau khi được công chiếu tại nhiều liên hoan phim như VV ở Thụy Sĩ, Saint-Jean-de-Luz hay Compiègne ở Pháp, bộ phim của anh đã đoạt được khá nhiều giải thưởng tại các liên hoan. Vậy thì anh có thể kể cho thính giả của đài RFI biết vài kỷ niệm đẹp của anh với công chúng, khán giả đã đón nhận bộ phim của anh như thế nào?
C'est vrai que à chaque fois en festival on a un accueil très chaleureux du public.
Quả thực là mỗi lần đi dự các liên hoan, bộ phim đều được công chúng hưởng ứng nhiệt tình, làm tôi vui mừng xúc động. Nếu phải chọn một khoảnh khắc duy nhất để lại nhiều kỷ niệm đẹp thì đó sẽ là liên hoan Paris Court Devant hồi trung tuần tháng Giêng năm 2025. Cả hai suất phim đều chật kín chỗ ngồi. Đa số khán giả đã có những phản ứng một cách tích cực và tự nhiên cho những cảnh phim hài hước hay cho những đoạn cảm động. Sự hiện diện sau suất chiếu phim của hầu hết các diễn viên cùng với tôi để trao đổi với công chúng tham dự liên hoan đã tạo ra nhiều giây phút cảm động khó tả giữa đoàn phim với khán giả. Các suất chiếu phim này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai.
Vào ngày 5 tháng 3 sắp tới đây thì phim ra mắt khán giả Pháp tại các rạp chiếu phim ở Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ. Vậy thì trong thời gian tới, anh và nhóm sản xuất có dự định đưa bộ phim này về trình chiếu tại Việt Nam hay không?
Alors, j'adorerais présenter ce film au Việt Nam. On espère que ce sera possible.
Dĩ nhiên là tôi hy vọng bộ phim này sẽ có cơ hội ra mắt khán giả ở Việt Nam. Chúng tôi đã gửi tác phẩm đến một liên hoan phim ở Việt Nam với hy vọng ban tổ chức sẽ tuyển lựa phim để đưa vào chương trình chính thức. Nếu điều đó không xảy ra, thì đoàn làm phim vẫn hy vọng trong tương lai tổ chức các suất chiếu phim cho khuôn khổ hợp tác với các cơ quan văn hóa như Viện Pháp tại Việt Nam hay các trường dạy tiếng Pháp. Bản thân tôi hy vọng bộ phim sẽ được cho ra mắt tại Việt Nam, bất kể khán giả là người Việt hay kiều dân Pháp sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Vì bộ phim này trước hết là một tác phẩm dành cho mọi thành phần khán giả.
Xin thành thật cảm ơn đạo diễn Stéphane Lý Cường đã nhận trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI.
Vous chantiez tous à mes côtés, mon rêve était réalité. Dans la cuisine d'Elvire, dans la cuisine d'Elvire, dans la cuisine d'Elvire, dans la cuisine d'Elvire, dans notre cuisine, il y a des copines. Il y a des garçons et des tatas. Cendrillon, la fée des lilas. Un karaoké sing-along et la vue sur la baie d'Alang. Dans la cuisine.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề An ninh cho Ukraine, Thủ tướng Anh hy vọng đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. RFI thực hiện với phần giải thích từ thông tấn viên Nguyễn Giang từ London. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, 2025, trong một bài diễn đàn đăng trên nhật báo Anh The Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố xin trích chính phủ Anh sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine qua việc gửi quân trên bộ nếu cần thiết. Quan điểm này cũng đã được lãnh đạo chính phủ Anh nhắc lại trong hội nghị không chính thức giữa các lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Paris một ngày sau đó, khi đưa ra thông điệp rất rõ ràng, đó là hòa bình bằng sức mạnh. Vì sao Anh Quốc luôn tỏ ra kiên quyết bảo vệ Ukraine? London tính gì khi khá ủng hộ các lập trường của Paris và không phê phán các đường lối của chính quyền Trump hiện nay? Mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tấn viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, hôm nay Thủ tướng Anh sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về an ninh cho Ukraine. Lãnh đạo chính phủ Anh có tuyên bố rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine. Trước hết, anh có thể cho biết đôi chút về mối quan hệ giữa Anh Quốc và Ukraine là như thế nào không ạ?
Vâng, thưa khán thính giả của RFI, thì cái mối quan hệ giữa Anh và Ukraine thì đã có từ lâu. Nhưng mà Anh Quốc là một trong nước đầu tiên kiên quyết ủng hộ cho chính phủ Kiev ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng vào tháng 2 năm 2022. Và sự kiên quyết của Anh Quốc trong việc hỗ trợ Ukraine trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh gần đây, sau khi Tổng thống mới của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã có thay đổi chính sách rất là rõ rệt, tiến lại gần với nước Nga của ông Vladimir Putin và để mở ra cuộc đàm phán. Mới vào tháng 1 năm nay, tức là sau khi ông Trump đã lên cầm quyền ấy, thì nước Anh của ông Keir Starmer là thủ tướng của Đảng Lao động đã ký kết một cái hiệp ước đối tác 100 năm giữa Anh và Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chắc mọi người đều hiểu là trong chính trị thế giới mà biến động nhiều như này mà ký một cái hiệp ước đối tác đồng minh 100 năm thì nó làm cái động thái gửi ra cái thông điệp là Anh Quốc kiên quyết ủng hộ cho sự tồn tại của nhà nước của Ukraine rất là lâu dài. Cụ thể thì đồng minh đối tác 100 năm này thiết lập ra 4 trụ cột trong quan hệ song phương giữa London và Kiev trong cả các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, hàng hải, kinh tế thương mại, năng lượng, khí hậu, hợp tác tư pháp, chống loạn thông tin, cũng như là hợp tác về khoa học công nghệ và văn hóa thể thao, rất là toàn diện tất cả mọi điều. Đặc biệt cần phải nói là đây là chính phủ của Đảng Lao động, tức là Đảng Thiên Tả. Thế nhưng mà Đảng Thiên Hữu là Đảng Bảo thủ dưới thời Thủ tướng Boris Johnson đã ký với Ukraine và Ba Lan một hiệp định an ninh ba bên, trợ cho hai cái nước người ta gọi là tiền tuyến, là sườn phía đông của NATO của châu Âu, chống lại Nga. Và cái hiệp ước năm ngoái đấy cùng với cái hiệp ước năm nay thì giúp cho Anh Quốc một vị trí chiến lược ở vùng Đông Âu. Tại vì mọi người đều nhớ trong lịch sử thì Anh Quốc nằm ở vùng biển Đại Tây Dương bên rìa châu Âu. Nhưng mà với những cái kết này thì Anh có thể nói chính thức đặt chân vào cả vùng biển Baltic, biển Hắc Hải và vùng Đông Âu. Thì đây là những quyết định rất là chiến lược. Về mặt lịch sử thì Anh ít khi ký được lâu dài như vậy. Nhưng mà với Ukraine là nước đầu tiên của Đông Âu và thuộc Liên Xô cũ, Anh cái hiệp định an ninh, kinh tế, khoa học 100 năm thì đây là điều rất đặc biệt.
Như vậy thì sự hậu thuẫn mạnh mẽ dành cho Ukraine cho thấy là Anh Quốc xem Nga như là một mối đe dọa. Vậy thì chính phủ Anh đánh giá ra sao về mối đe dọa Nga cho an ninh đất nước ạ?
Vâng, cái này thì tôi xin trích một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Anh Quốc là ông David Landsman. Ông có viết một bài gần đây, ông nói là nước Nga là một quốc gia quen thuộc, nhưng mà là một kẻ thù quen thuộc với người Anh. Tiếng Anh gọi là unfamiliar country, và đó là a familiar enemy. Và sau những sự kiện mà liên quan đến chuyện an ninh của Nga cử người sang Anh đầu độc đấy, vụ đầu độc ở Salisbury cách đây mấy năm, và sau cuộc công an của Nga với tại Ukraine ấy, thì theo như ông là Landsman, chuyện sống lại những ký ức về kẻ thù ở Liên Xô, thì mọi người nhìn đều biết là trong thời gian Anh lạnh thì nước Mỹ thì ở xa, nhưng mà nước Anh thì ở gần, ngay tại như rìa châu Âu cùng với phe đồng minh của họ khối NATO đấy, đã đối mặt với khối hiệp ước Varsovie do Liên Xô lãnh đạo. Thì đấy là những cái di sản của quá khứ. Nhưng mà sau Brexit thì có cái lý do nữa làm sao Anh đột nhiên dần dần muốn đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế trong vấn đề Ukraine, khôi phục lại cái vị thế của họ trên trường quốc tế ở châu Âu. Cho nên người Anh gần như phải có thể hỗ trợ cho Ukraine chống lại Nga, cách thể hiện quyền lực qua các giá trị đạo đức. Về mặt kinh tế thì Anh chắc chắn phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ ngay đầu năm 2022. Cho nên được tạo những cái thuận lợi cho các chính sách nào Anh phát biểu rất là mạnh mẽ về vấn đề của Nga. Và điều này thì khác với nước Đức. Cái nước mà cho đến gần đây vẫn chịu ảnh hưởng lớn của sự nguồn năng lượng khí đốt từ Nga. Ngoài ra thì Anh Quốc là một nền kinh tế mở, hướng ra thế giới, chẳng hạn hướng ra khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và các nước nói tiếng Anh như thế giới như là Canada, Hoa Kỳ hay là Úc. Cho nên Anh cũng không có liên gọi là có cái gì phải mất, bị mất ở khu vực Đông Âu hay khu vực Tỉnh Hàng Hải, cho nên có thể đóng một vai trò ít bị ràng buộc bởi các lợi ích của đối mặt với nước Nga.
Là đồng minh lâu đời của Mỹ và luôn đi theo chiến lược của Mỹ, nhưng lần này London không những không chỉ trích Washington về việc bỏ rơi Kiev mà còn tuyên bố sẵn sàng gửi quân sang Ukraine. Thủ tướng Anh còn tỏ ra ủng hộ một số lập trường của chính quyền Pháp. Anh giải thích như thế nào về động thái này của chính quyền London? Liệu thái độ này của Anh có thể làm phật lòng Tổng thống Trump hay không?
Vâng, trước khi ông Keir Starmer sang Hoa Kỳ tuần này thì báo Anh cũng đã bình luận rất nhiều và họ nhắc đến cái chuyến thăm sang Mỹ của một lãnh đạo Pháp là Tổng thống Emmanuel Macron ngay hôm thứ hai tuần này. Và được biết là ngay hôm thứ ba thì hai ông Macron và Starmer đã có cuộc thảo luận, chắc là để bàn gọi là bàn mưu kinh tế, xem là đối phó với Hoa Kỳ như nào. Và có vẻ như là chuyến thăm này thì ông Starmer muốn tiếp nối cái lời nói của ông Macron là thuyết phục cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải có những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cuộc chiến này. Giả sử nếu người ta nên đi đến một cái kết luận trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đấy mà không có các nước châu Âu khác, dẫn tới một cái cuộc ngừng bắn hay lập ra một cái đường phi giới tuyến nào đó trong tương lai, thì Anh Quốc và cả Pháp nữa nói là sẵn sàng đưa quân sang Ukraine để đảm nhiệm cái vai trò gìn giữ hòa bình. Và ngay sau khi mà Hoa Kỳ vừa mới nói là Hoa Kỳ sẽ không đảm bảo an ninh cho Ukraine, thì ông Starmer tối hôm qua khi mà đón khách tại đại sứ quán của Vương quốc Anh tại Mỹ đấy, trước buổi gặp với Tổng thống Donald Trump hôm nay, thì ông đã nói, ông đã đổi ý một chút, ông nói là ông sẽ thuyết phục Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đảm bảo an ninh cho quân đội châu Âu đến bảo vệ gìn giữ hòa bình ở vùng biên giới Nga và Ukraine trong tương lai. Tức là khi mà ông Trump nói chúng tôi không bảo đảm bảo an ninh cho nước Ukraine, thì ông Trump và ông phải lựa lời, ông nói rằng là Hoa Kỳ cần đồng ý cho các nước châu Âu đảm nhiệm vai trò gìn giữ hòa bình, nhưng Hoa Kỳ phải đảm bảo an ninh cho những cái đội quân gìn giữ hòa bình đó. Nếu không thì mình hiểu là Nga chẳng hạn tấn công, hay là Nga gây hấn với các cái nhóm quân của Anh hay của Pháp hay của nước châu đấy thì rõ ràng là những cái cam kết gìn giữ an ninh một cách gián tiếp đối với Ukraine sẽ không có giá trị gì cả. Đấy thì đây là một cuộc chơi rất là khó khăn, và các báo Anh có một chuyên gia khá nổi tiếng viết trên báo Anh, ông là Ian Dunn, ông có cái ý như này là tức là ông Starmer công khai tuyên bố và luôn luôn rất là dịu giọng nói là sẵn sàng hợp tác, thậm chí lắng nghe, thậm chí hỗ trợ tổng thống Trump. Thế nhưng đấy là bước đi đầu tiên. Bước đi thứ nhì là ông ấy sẵn sàng hợp tác với nước châu Âu để chống lại những áp lực của Mỹ. Ở bước đi thứ ba là ông sẵn sàng cùng với nước châu Âu chống lại hoàn toàn nước Mỹ trong tương lai nếu tổng thống Trump vẫn có những cái bước đi thì mình gọi là ích kỷ, là lợi riêng của Hoa Kỳ. Thì đấy là cái gọi là ba cái bước đi nước tính Thủ tướng Anh theo bình luận của một người Anh chuyên gia là Ian Dunn. Tôi chỉ tường thuật lại để mọi người thấy là báo chí Anh họ lo lắng và họ bàn thảo rất nhiều. Ngoài ra ông Trump cũng muốn là được ký với Mỹ hiệp ước tự do mậu dịch. Sau Brexit thì nước Anh nó nháy vơ vơ, không thuộc về châu Âu nữa, không còn cái quan hệ mậu dịch thương mại tự do miễn thuế với châu Âu, chưa ký được với Hoa Kỳ gì cả. Cũng là lý do là cả hai ông Donald Trump và ông Joe Biden đều từ chối ký nước Anh, để đẩy nước Anh vào một tình thế rất là khó khăn. Và nếu mà giành được cái sự ủng hộ của ông Trump thì nước Anh có tham vọng, như lời đại sứ Anh tại Mỹ ông Peter Mullen nói, là ký một cái hiệp định tự do thương mại để đẩy mậu dịch hai bên $300 tỷ một năm. Nếu mà ký được cái đó thì là một cái thắng lợi rất là lớn. Nhưng chúng ta chưa thể rõ là với ông Donald Trump, với cái tính cách của ông ấy, thì hai cái hồ sơ quốc phòng kinh tế với Anh thì ông ấy mặn mà với hồ sơ nào hơn.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trước áp lực của Donald Trump, Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ký thỏa thuận về khoáng sản và đất hiếm. Trung Quốc sửa điều lệ quân sự tập trung chuẩn bị chiến tranh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo đảng lao động cuộc Dixon kêu gọi hạ vũ khí và tự giải thể. Mỗi ngày một sự kiện, đầu tàu Pháp chờ động cơ Đức để cùng vực dậy an ninh châu Âu. Theo dòng thời sự, mở rộng ô hạt nhân của Pháp ra châu Âu liệu rằng có khả thi? Ngày mai mùng 1 tháng 3 2025, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về bản nhạc Pháp lời Việt Về đâu hỡi người của Nicole Rieger. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.